Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh Hàng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 25 tháng 7 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Người biểu tình Palestine xung đột với cảnh sát Israel tại vùng bờ Tây và đông Jerusalem. Hoa Kỳ tố cáo Nga bắn vào các mục tiêu quân sự của chính phủ Ukraine ở đông bộ nước này. Taliban hành quyết 14 người Hồi giáo Shia ở Afghanistan.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc giới hữu trách đang tìm câu trả lời cho vụ máy bay Algeria rơi ngày hôm qua với 116 hành khách thiệt mạng. Tổng thống Pháp cho biết binh sĩ Pháp đã tiếp cận hiện trường và tìm được một chiếc hộp đen.
Les soldats français qui sont déjà sur place ont sécurisé le lieu.
Và trong phần tin Việt Nam cho hay, tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Úc thúc ép Việt Nam cải thiện nhân quyền. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Hoài Hương.
Những người biểu tình Palestine xung đột với cảnh sát Israel tại vùng bờ Tây và đông Jerusalem giữa lúc giao tranh tiếp diễn trên dải Gaza giữa các lực lượng Israel và các phần tử chủ chiến Hamas. Các nhân viên y tế Palestine cho biết là hôm nay hai người Palestine đã qua đời vì những vết thương do bị bắn tại làng Hawara trên vùng bờ Tây. Hiện chưa rõ tình hình liên quan tới vụ nổ súng. Hàng ngàn người biểu tình tại các vùng lãnh thổ Palestine qua đêm đã tuần hành để tỏ tình đoàn kết với dải Gaza trong sự kiện mà nhiều nhà quan sát nói là cuộc biểu tình lớn nhất từng xảy ra trên vùng bờ Tây trong một thập niên qua. Tại đông Jerusalem, hàng chục người biểu tình Palestine đã ném đá và bom xăng vào một chốt kiểm soát quân sự của Israel. Trong khi đó, Tel Aviv tiếp tục chiến dịch quân sự chống phe Hamas và họ đã đánh bom nhiều căn nhà trên dải Gaza. Các giới chức Palestine nói, trong số những người bị giết hôm nay, có một nhân viên tuyên truyền của phong trào thánh chiến Hồi giáo và hai đứa con trai của ông này, nâng số tử vong của phe Palestine lên cao, hiện đã vượt quá 800 ca. Nội các an ninh của Israel hội họp hôm nay để quyết định liệu có nên tiếp tục chiến dịch quân sự đã kéo dài 18 ngày nay, hoặc tuân thủ một cuộc ngưng bắn từ 5 tới 7 ngày để các cuộc thương thuyết có thể diễn ra. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang họp với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry để tìm cách vận động cho một cuộc ngưng bắn. Hoa Kỳ tố cáo Nga đã bắn vào các mục tiêu quân sự của Ukraine ở miền đông nước này từ phía bên kia biên giới trong lãnh thổ Nga. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua nói rằng cuộc tấn công do Nga thực hiện là một hành động leo thang rõ rệt trong cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và các phần tử ly khai thân Nga đã tuyên bố độc lập tại nhiều khu vực ở đông bộ Ukraine. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Mary Harf, nói thêm rằng Washington đã có bằng chứng mới từ thành phần mà bà gọi là những người bạn tình báo của Mỹ. Theo đó, Nga dự định sẽ giao thêm các giàn phóng hỏa tiễn có sức công phá lớn hơn cho các phần tử ly khai thân Nga. Bà Mary Harf từ chối không xác nhận nguồn gốc và phương pháp hoạt động của nguồn tin tình báo này.
Các giới chức dường như đã loại trừ khả năng một vụ tấn công phi đạn trong vụ rớt máy bay của hãng hàng không Algeria ở Mali hôm thứ Năm, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra. Chiếc máy bay chở ít nhất 116 người và Tổng thống Pháp cho biết không có ai sống sót. Từ Paris, thông tín viên VOA Lisa Pran gửi về bài tường thuật cho VOA do Minh Phượng trình bày.
Les soldats français qui sont déjà sur place.
Trong một buổi họp ngắn tại Điện Elysee ở Paris hôm thứ Sáu, Tổng thống François Hollande cho biết các binh sĩ Pháp đã đến hiện trường tai nạn chiếc máy bay của hãng hàng không Air Algérie ở miền Bắc Mali và đã thu hồi một chiếc hộp đen.
Ce que l'on sait déjà, c'est que les débris de l'avion sont concentrés sur...
Nhà lãnh đạo Pháp nói rằng những mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác trên một diện tích khá nhỏ. Tổng thống Pháp nói không loại trừ giả thuyết nào mặc dù thời tiết có thể là nguyên nhân gây tai nạn. Pháp cho biết có 51 công dân trên chuyến bay. Chiếc máy bay đã bay trong điều kiện thời tiết xấu, nhưng các chuyên gia nói rằng điều đó hiếm khi là căn do duy nhất gây ra một vụ rớt máy bay. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho biết các chuyên gia đã loại trừ khả năng một vụ tấn công phi đạn giống như một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia ở miền đông Ukraine. Các chuyên gia nói rằng một vụ nổ bom cũng có phần chắc không xảy ra vì dường như máy bay bị vỡ tan ngay khi rơi. Trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi do phi công cũng là những giả thuyết khác, nhưng các giới chức cho biết hãng Swiss Air đã sở hữu chiếc máy bay có danh tiếng rất tốt. Chuyến bay bắt đầu từ thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso đã bị rơi vào khoảng 150 cây số về phía nam của thành phố Gao của Mali. Khu vực hoang vu hẻo lánh này là mục tiêu của cuộc tấn công quân sự của Pháp vào năm ngoái để đánh bại các phần tử Hồi giáo kiểm soát của vùng này. Ông Antoine Glasser là một nhà báo người Pháp và là một chuyên gia về châu Phi nói: Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, ông nói rằng khu vực này hiện nay ít nguy hiểm hơn những khu vực khác ở miền Bắc, nhưng không có cái nơi nào ở đây là an toàn an ninh cả. Tại châu Phi và Pháp, thân nhân của các hành khách đang chờ đợi câu trả lời. Ông Amadou Oudago, một người Burkina Faso sống ở Tây Pháp, có 7 người thân trên chuyến bay của Algeria. Ông nói với truyền thông Pháp rằng ông đang chờ tin tức về các thi thể và điều gì diễn ra sau đó. Ông nói đó là điều rất khó khăn. Hãng Swiss Air cho biết tổng cộng có 24 người quốc tịch Burkina Faso trên máy bay cùng với các hành khách Pháp, 7 người Tây Ban Nha trong phi hành đoàn và những người thuộc ít nhất 13 quốc gia khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Human Rights Watch kêu gọi Australia thúc ép Việt Nam cải thiện nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi Australia thúc đẩy Việt Nam chứng tỏ cải thiện nhân quyền nhân cuộc đối thoại song phương sắp diễn ra tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 7. Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia nói cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 11 với Việt Nam là cơ chế quan trọng giúp chuyển tải tới Hà Nội các quan ngại về nhân quyền một cách hệ thống và thường xuyên, đồng thời cũng là phương tiện để trao đổi thẳng thắn về những vấn đề nhạy cảm. Human Rights Watch ngày 25 tháng 7 nói Australia cần vận dụng cơ hội này để thúc ép Việt Nam phải thực hiện các bước cải thiện cụ thể đáp ứng nghĩa vụ quốc tế về tôn trọng nhân quyền. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong Human Rights Watch nói các lĩnh vực chính cần tập trung lưu ý bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do lập hội. Ông Phil Robertson cho biết thêm. Ông Robertson nói, chúng tôi kêu gọi chính phủ Australia nhân cuộc đối thoại nhân quyền ở Hà Nội lần này yêu cầu Việt Nam phải cải thiện 3 vấn đề chính. Thứ nhất là vấn đề giam giữ tù nhân lương tâm. Thứ hai là tình trạng đàn áp quyền tự do tôn giáo. Thứ ba là nạn cưỡng bức lao động trong các trung tâm cai nghiện ma túy. Theo thống kê của chúng tôi, vẫn theo lời ông, hiện có khoảng trên dưới 200 nhà hoạt động và bloggers đang chịu những án tù dài hạn tại Việt Nam chỉ vì thực thi các quyền căn bản của con người và càng ngày càng có thêm các vụ bắt giữ và đem ra xử án. Đây rõ ràng là một vấn đề tiếp diễn và Australia cần phải mạnh mẽ thúc ép Việt Nam phải thay đổi. Vẫn theo lời ông Robertson, Human Rights Watch cũng đặc biệt quan ngại về các trường hợp bắt bớ, giam cầm các tín đồ tôn giáo mà nhiều người trong số này đang bị suy kiệt sức khỏe trầm trọng trong các trại giam. Ngoài ra, Phó Giám đốc theo dõi nhân quyền khu vực châu Á của Human Rights Watch cũng nói thêm rằng các trung tâm cai nghiện ma túy ở Việt Nam không những giam người không qua xét xử mà còn cưỡng ép lao động, tra tấn, ngược đãi họ. Và Việt Nam cần phải chấm dứt ngay các vi phạm này. Ông Robertson cho hay, những khuyến nghị vừa nêu, Human Rights Watch đã trình bày cặn kẽ trong phúc trình 7 trang gửi tới Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia trước khi Canberra ngồi vào bàn đối thoại nhân quyền với Hà Nội vào đầu tuần sau. Tổ chức bảo vệ nhân quyền này cảnh báo nếu Australia nói riêng và quốc tế nói chung dễ dãi với Việt Nam trong các cuộc đối thoại nhân quyền thì khó trông thấy những thay đổi đáng kể đối với thói quen đàn áp của Việt Nam. Human Rights Watch nhấn mạnh, việc Hà Nội bác các khuyến nghị quan trọng trong phiên kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR mấy tháng trước tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cho thấy Việt Nam chưa có thiện chí cải thiện thành tích nhân quyền của mình.
So it's important that, you know, governments like the United States and Australia consider having a real feedback mechanism.
Ông Phil Robertson thuộc Human Rights Watch kêu gọi các nước đối thoại nhân quyền với Việt Nam, cụ thể như Hoa Kỳ và Australia, công bố công khai nội dung trao đổi, hiệu quả đối thoại và phản hồi nhận được từ Hà Nội sau các cuộc gặp này để tăng thêm áp lực cần thiết buộc Việt Nam phải cải thiện theo các chuẩn mực quốc tế về tôn trọng quyền con người. Tại phiên điều trần UPR ở Geneva hồi tháng 2, Hà Nội tuyên bố nhân quyền luôn được tôn trọng và thực thi nghiêm túc tại Việt Nam. Các chỉ trích nói Việt Nam vi phạm nhân quyền trước nay thường được Hà Nội mô tả là những cáo buộc không có cơ sở, không khách quan của những thế lực thù địch thiếu thiện chí với Việt Nam. Việt Nam chỉ trích hành động bất hợp pháp của Trung Quốc ở Hoàng Sa. Việt Nam nói việc Trung Quốc khai thông các kênh đi lại ở đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa là bất hợp pháp và vô giá trị. Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho hay Bắc Kinh đang tiến hành nạo vét các con kênh dài gần 2 km tại khu vực này để tạo điều kiện di chuyển thuận lợi cho ngư dân và các nguồn tiếp tế. Đảo Duy Mộng với diện tích 21 cây số vuông là một trong số các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Lên tiếng tại cuộc họp báo hôm 24 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình lên án hành động của Trung Quốc là trái phép, đồng thời nhắc lại rằng Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Bình nói đây là hành động vi phạm chủ quyền mới nhất của Trung Quốc kể từ khi cho rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hôm 15 tháng 7. Việt Nam lâu nay khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng lưỡng lự có hành động pháp lý đối với các động thái xâm lấn chủ quyền quyết liệt từ Bắc Kinh, gây ra những tranh cãi và bất bình trong công luận. Hà Nội lên tiếng vụ Phần Lan thu giữ lô võ khí Việt Nam xuất sang Ukraine. Việt Nam nói số lượng võ khí lớn vận chuyển từ Việt Nam bị Hải quan Phần Lan tạm giữ hồi tuần trước khi đang trên đường tới Ukraine, có mục đích sửa chữa và bảo trì. Báo chí Hà Lan tuần trước đưa tin Hải quan tại phi trường Helsinki Vantaa cuối tháng 6 phát hiện lô võ khí từ Việt Nam gửi sang Ukraine quá cảnh Phần Lan, trong đó có các linh kiện tên lửa. Phần Lan nói lô hàng bị giữ vì thiếu giấy tờ hợp lệ. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 24 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố việc vận chuyển này là hoàn toàn bình thường theo đúng luật pháp và thông lệ quốc tế. Ông Lê Hải Bình cho biết thêm rằng lô hàng thiết bị quân sự này được mang sang Ukraine để bảo dưỡng theo chương trình hợp tác quốc phòng truyền thống giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói, đại diện của Việt Nam đang tìm cách giải quyết các vấn đề thủ tục hải quan tại Phần Lan đối với lô hàng vừa kể. Giàn khoan Hải Dương đang ở đảo Hải Nam. Giàn khoan làm khơi dậy tranh cãi chủ quyền gay gắt giữa hai nước Việt Trung cuối cùng đã được đưa về nhà. Trang web của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc ngày 24 tháng 7 đăng tin giàn khoan Hải Dương 981 hiện đang được đặt tại vị trí cách đảo Hải Nam chừng 70 hải lý về phía đông nam và sẽ lưu lại đây hoạt động cho tới cuối tháng 9. Giàn khoan này đã trở thành tâm điểm căng thẳng Việt-Trung từ đầu tháng 5 khi Bắc Kinh đưa vào khu vực Hoàng Sa mà Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, dẫn tới các cuộc biểu tình bạo động chết người, bài Trung Quốc ở Việt Nam. Trước khi cơn bão Ramazan ập vào Biển Đông, ngày 15 tháng 7, Trung Quốc đã đưa giàn khoan về sớm trước một tháng so với kế hoạch ban đầu, với lý do hoàn tất thăm dò suôn sẻ. Kể từ khi giàn khoan Hải Dương rút đi, tình hình có phần lắng dịu, dù quan hệ Việt-Trung, theo đánh giá của giới phân tích, có lẽ khó có thể trở lại mức bình thường như trước. Hoa Kỳ nhận xét Biển Đông trong tuần qua đã bớt căng thẳng, như phát biểu của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mary Haft tại cuộc họp báo hôm 24 tháng 7. Bà Huff nói Mỹ khuyến khích các nước liên quan làm việc với nhau, tìm cách giải quyết tranh chấp ôn hòa, và cho biết là Washington đánh giá cao tầm quan trọng của một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính cưỡng hành. Cùng ngày hôm qua, Ngoại trưởng các nước trong Liên hiệp châu Âu nói EU cũng có cùng quan ngại sâu sắc như các nước Đông Nam Á đối với các hành động làm gia tăng căng thẳng trên biển.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, thưa quý vị, những chỉ trích về hiến pháp lâm thời mới của Thái Lan nói rằng hiến chương này trái ngược với những điều quân đội tuyên bố, mở đường cho việc quay trở lại sự cai trị dân chủ của dân sự. Thông tin viên đài VOA Steve Herman tường trình từ Bangkok về những phản ứng thêm đối với hiến pháp lâm thời được ban hành trong tuần này. Bài do Linh Đan trình bày.
Một cựu bộ trưởng được các nhà lãnh đạo quân sự Thái Lan xem như là một người đang bị truy nã, gọi hiến pháp lâm thời mới là một trong những sắc lệnh có tính áp bức nhất của tập đoàn quân nhân. Ông Jakrapop Penke là một trong những người thành lập Tổ chức Thái Lan Tự do vì Nhân quyền và Dân chủ, nói với đài VOA qua Skype từ một địa điểm bí mật bên ngoài Thái Lan.
This military regime puts itself in the constitution above the whole system.
Chế độ quân sự này đặt họ lên trên toàn bộ hệ thống trong hiến pháp, ngay cả khi có một quốc hội do dân bầu hay được chỉ định, hay có một chính phủ do dân bầu hay được chỉ định. Lời nói cuối cùng của họ là của chế độ quân nhân.
Ông Jakrapop, một lãnh tụ sáng nhập của phong trào Áo Đỏ, xem việc quân đội trở lại hệ thống chính trị của vương quốc trong những năm 1980 và 1990, khi các đảng yếu đến mức không có sự lựa chọn nào khác là thành lập một liên hiệp không ổn định.
In that kind of a fragile political coalition, anything could collapse very easily.
Đối với một liên minh chính trị mong manh như thế, mọi chuyện có thể sụp đổ rất dễ dàng. Tôi tuyên đoán đây là điều quân đội muốn.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi Hội đồng Quân nhân tu chính điều tổ chức này gọi là một hiến chương dành cho chế độ độc tài, trao cho các nhà lãnh đạo quân đội những quyền hành rộng rãi nhưng không có trách nhiệm hay những đảm bảo chống lại việc vi phạm nhân quyền. Giám đốc của Human Rights Watch phụ trách châu Á, ông Brett Adams, lo ngại là những điều khoản trong hiến pháp tạm thời có thể được thi hành như là một hiến pháp thường trực.
Hiến pháp này có thể là mầm móng trong một thời gian rất dài của một loại dân chủ nửa vời, quân đội kiểm soát theo kiểu miếng điện. Và điều này sẽ là mối lo cho bất cứ ai, trong vùng cũng như trên toàn thế giới, vì Thái Lan là một quốc gia dân chủ trong quá khứ và đã làm rất tốt so với nhiều quốc gia khác trong vùng.
Nói chuyện với đài VOA qua Skype từ San Francisco, ông Adams tiên đoán là những cuộc đảo chính tại Thái Lan sẽ kéo dài hơn.
Some coups have a very short duration with constitutions that are quickly passed by the military.
Một số cuộc đảo chính có thời hạn rất ngắn với bản hiến pháp được quân đội nhanh chóng thông qua và sau đó các cuộc bầu cử được loan báo như là cách thức trở về con đường dân chủ. Nhưng trong trường hợp này, trong khi quân đội nói họ sẽ làm việc này thì họ lại thông qua một hiến pháp tạm thời căn bản ban tất cả quyền hành cho giới lãnh đạo quân đội. Các thủ tướng tương lai sẽ giống như tổng tư lệnh quân đội hiện nay.
Cả ông phụ tá và phụ tá của người đứng đầu Hội đồng Quân nhân trong tuần này cho biết không bác bỏ việc Đại tướng Prayut Chan-o-cha có thể được chọn làm thủ tướng. Tuy nhiên, hai ông nhấn mạnh là việc này tùy theo quốc hội lâm thời chọn một nhà lãnh đạo chính phủ để điều hành đất nước cho đến cuộc bầu cử kế tiếp. Dự trù được tổ chức không sớm hơn tháng 10 năm 2015. Thủ tướng Chinlak Sinawat bị lật đổ trong năm nay sau 6 tháng biểu tình tại Bangkok. Bà Chinlak đã đi châu Âu tuần này. Một bức ảnh được đưa lên mạng xã hội cho thấy bà ôm hôn anh trai bà là cựu thủ tướng Thaksin Shinawat khi đến Paris. Đã có tin đồn liệu bà Chinlak có cùng với ông Thaksin đi tự ý sống lưu vong hay trở về nước vào tháng 8 như đã hứa để chống lại các vụ kiện bà.
Những người tiêm chích ma túy tại Hội nghị quốc tế về AIDS nói những nhu cầu đặc biệt của họ trong nhiều nỗ lực để chấm dứt sự lan tràn của loại virus này đã không được chú ý. Nhưng điều này đã thay đổi trong năm nay khi một nhóm những người dùng ma túy được phép đến tham gia hội nghị. Họ hy vọng sự hiện diện và tiếng nói của họ sẽ đem đến những tiến bộ lớn trong cuộc chiến chống bệnh AIDS. Thông tin viên Anita Power của đài VOA đã nói chuyện với một thành viên của cộng đồng dùng ma túy tham dự hội nghị này tại Melbourne, Australia và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Ruth nói cô đã nghe mọi lập luận chống đối việc sử dụng ma túy trong thời gian dài của cô.
Những người sử dụng ma túy không phải là người ngoài hành tinh. Họ không có xu hướng tự hủy hoại bản thân hay muốn đánh bà ngoại của họ để giành lấy cái tivi. Chúng tôi chỉ đang tìm đường của mình trong cái thế giới này bằng cách tốt nhất chúng tôi có thể. Và một số người tìm đến ma túy, còn một số người thì không. Và tôi thực sự không nghĩ rằng mọi người nên can dự vào việc của người khác.
Ruth đã yêu cầu chúng tôi không nêu tên họ của cô trong bài viết này vì bạch phiến bị cấm ở nơi cô sinh trưởng là Australia. Hầu hết mọi người xem cái gọi là ma túy giải khuây như một sự nghiện ngập có khả năng gây chết người. Nhưng Ruth không đồng ý với điều đó và nói rằng những người chích ma túy như cô đáng được xếp ra ngoài những cuộc tranh luận về nguy cơ tăng cao nhiễm HIV. Và đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm vận động, đã có một gian hàng nhỏ ở một góc của hành lang hội nghị gắn một biển hiệu, những người dùng ma túy. Một thành viên của cộng đồng này cũng đã phát biểu trong buổi lễ kết thúc hội nghị. Gian hàng của những người sử dụng ma túy được trang trí bằng các hình vẽ bắt mắt với lá gai dầu 5 cánh, lá coca tròn và một vết màu hồng tươi mà Ruth nói là biểu tượng của một loại cây thuốc phiện. Cô nói ngay rằng gian hàng không cung cấp ma túy bất hợp pháp. Nhưng theo cô, gian hàng phơi bày hình ảnh của một cộng đồng HIV dương tính, những người đã từng là những nạn nhân đầu tiên của căn bệnh này, nhưng đang âm thầm nằm ngoài những tranh luận về căn bệnh. Ruth nói cộng đồng y học nên xem xét những trường hợp cụ thể của những người dùng ma túy thay vì lên án ma túy. Cô nói cộng đồng mắc bệnh AIDS đang dần dần đến với ý tưởng này.
Tôi nghĩ càng ngày càng khó cho cộng đồng HIV/AIDS trên thế giới khi loại bỏ bên ngoài những người dùng ma túy. Thật là ngu ngốc khi làm điều đó nếu chúng ta muốn giải quyết dịch bệnh này. Chúng ta cần xem xét các môi trường trong đó HIV phát triển mạnh và sự kỳ thị mại dâm và sử dụng ma túy là những người bạn tốt của HIV.
Bà Susie McLean, một cố vấn cao cấp về HIV và sử dụng ma túy của Liên minh HIV/AIDS quốc tế, đồng ý như vậy. Bà nêu ra rằng nếu chúng ta không tính các số liệu của vùng hạ Sahara châu Phi, thì 30% các ca nhiễm HIV mới trên toàn thế giới là từ những người dùng ma túy.
Họ không phải là một nhóm ngoài lề trong cộng đồng HIV, họ là một nhóm chính yếu. Nhưng một trong những vấn đề chúng ta quan tâm và cần vượt qua hội nghị này là quỹ tài chính cho những cộng đồng này và các tổ chức phục vụ họ.
Điều đó có thể thay đổi sau một khuyến nghị mới của Tổ chức Y tế Thế giới về việc sử dụng Naloxone, một loại thuốc cứu mạng có khả năng đảo ngược những vụ sử dụng quá mức các loại ma túy như bạch phiến và methadone. Nhưng thuốc này gây tranh cãi. Một số người chỉ trích lập luận rằng những người sử dụng ma túy coi đây như một hình thức bảo hiểm và trở nên bừa bãi hơn trong việc sử dụng. Bà McLean nói, nhóm của bà ủng hộ Naloxone và cũng muốn mọi người thay đổi cách nhìn đối với những người sử dụng ma túy.
Những người sử dụng ma túy là những người giống như chúng tôi. Họ là anh chị em chúng tôi, con cái chúng tôi. Và chúng tôi nghĩ rằng phần lớn vấn đề tiếp diễn trong chính sách công là điều tôi từng gọi là othering, nghĩa là một cách nói rằng những người sử dụng ma túy là những người ngoại cuộc, rằng họ xấu xa. Và do đó điều chúng ta tìm cách nhấn mạnh là những người sử dụng ma túy là những người cũng như chúng ta. Đôi khi họ cần sự giúp đỡ và hỗ trợ. Họ luôn cần có nhân quyền, và chúng ta càng đáp lại theo cách đó về y tế và quyền lợi, thì càng có khả năng chấm dứt được HIV.
Cô Ruth nói không muốn coi việc phi tội phạm hóa một số ma túy bất hợp pháp là mục tiêu tối hậu của cô. Cô lập luận rằng việc phi tội phạm hóa ma túy là do chính trị thúc đẩy. Và cũng như nhiều người tán thành việc phi tội phạm hóa khác, cô nói sự kiểm soát và luật lệ sẽ làm cho ma túy an toàn hơn khi sử dụng và giảm thiểu tác động của các tập đoàn ma túy bất hợp pháp.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, cơ quan pháp y Nam Triều Tiên nói họ không thể nào xác định nguyên nhân gây ra cái chết của một doanh nhân có liên quan tới chiếc phà đã bị chìm, giết chết hơn 300 người hồi tháng 4 năm nay. Dịch vụ pháp y quốc gia của Nam Triều Tiên nói, một cuộc xét nghiệm tử thi và các cuộc thử nghiệm DNA trên thi thể giữa nát của ông Yoo Byung-yoon không tìm thấy chứng cứ rõ ràng là ông bị dầu độc. Ông Yoo là đối tượng của một cuộc truy lùng quy mô nhất ở Nam Triều Tiên. Xác của ông đã được tìm thấy trong một vườn nho hôm 12 tháng 6. Cảnh sát nhận diện xác ông trong tuần này. Một giới chức pháp y nói rằng cuộc xét nghiệm tử thi không tìm thấy có dấu hiệu bị chấn thương do một vũ khí hay do bị bóp cổ gây ra. Thoạt tiên, cảnh sát địa phương không biết đó là xác của ông Yoo, và cuộc truy lùng đã được thực hiện trên khắp nước trong suốt 6 tuần để tìm ông tỷ phú này trước khi các chứng cứ DNA và dấu tay phát hiện ra lý lịch của tử thi. Ông Yoo là người đứng đầu một gia đình, có quyền sở hữu và điều hành phà Seawall, chiếc phà đã bị đắm hôm 16 tháng 4 khiến 300 người mất mạng. Đa số các nạn nhân là học sinh. Các giới chức ở miền Nam Pakistan cho biết các phần tử nổi dậy đã giết chết 2 nhân viên cảnh sát. Nhà chức trách nói các phần tử chủ chiến đã nổ súng vào cảnh sát hôm nay tại khu ngoại ô thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan, một địa điểm rất giàu tài nguyên dầu khí. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tỉnh Baluchistan đắm chìm trong một cuộc nổi dậy từ nhiều thập niên nay, trong đó phe nổi dậy thuộc sắc tộc Baluch chiến đấu để đòi nhiều quyền kiểm soát các tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Baluchistan hoặc đòi tách ra khỏi Pakistan. Một giới chức Iran đã xác nhận vụ bắt giữ phóng viên của tờ The Washington Post ở Tehran. Báo Washington Post hôm qua tường thuật rằng có phần chắc Iran đã bắt giữ anh Jason Rezaian, vợ của anh và 2 nhà báo Mỹ khác. Tờ báo này nói họ không biết ai đã bắt những người này và vì lý do gì, nhưng cho biết là tòa soạn hết sức quan ngại và lo lắng cho sự an sinh của các người này. Trong những phát biểu công khai đầu tiên của Iran về những vụ bắt giữ, Tổng Giám đốc của Bộ Tư pháp tỉnh Tehran nói rằng nhà báo Rezaian đã bị bắt để được thẩm vấn và Iran sẽ công bố thêm thông tin về vụ việc này. Ông Ghulam Hossein Esmaili còn cho biết là cơ quan thông tấn chính thức của Iran rằng các lực lượng Iran đang đề cao cảnh giác đối với tất cả các hoạt động mà ông nói là của những kẻ thù, mặc dù ông không bình luận gì về những cáo buộc đó nếu có. Nhà báo Rezaian, 38 tuổi, đã làm việc cho tờ The Washington Post trong tư cách là thông tin viên tại Tehran từ năm 2012. Anh có cả 2 quốc tịch Mỹ và Iran. Vợ của nhà báo cũng là một nhà báo làm việc cho tờ National có trụ sở đặt ở Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Bà đã nộp đơn để xin được thường trú tại Hoa Kỳ. 2 nhà báo khác còn lại là phóng viên nhiếp ảnh hành nghề tự do. Tổng thống Obama sẽ chủ trì một hội nghị cấp cao tại Tòa Bạch Ốc hôm nay với các vị tổng thống Honduras, El Salvador và Guatemala để thảo luận về hiện tượng tăng vọt số di dân trẻ em vượt biên sang Hoa Kỳ. Hội nghị này diễn ra một tuần sau khi các giới chức Mỹ hối thúc các nhà lãnh đạo ở Trung Mỹ hãy hành động để giảm đà gia tăng con số trẻ em di dân bất hợp pháp. Tổng thống Otto Perez của Guatemala và Tổng thống Juan Orlando Hernandez của Honduras hôm qua đã gặp một số nhà lập pháp Mỹ trước cuộc họp cấp cao tại Tòa Bạch Ốc hôm nay. Các nhà lãnh đạo này chia sẻ những quan tâm của họ có phần chắc sẽ được nêu lên tại cuộc thảo luận với Tổng thống Obama. Tổng thống Guatemala nói cộng đồng quốc tế phải giải quyết những nguyên nhân cơ bản, phải dồn nỗ lực để loại trừ bạo lực, kết quả của các hoạt động buôn lậu ma túy. Tổng thống Honduras thì nêu lên sự mập mờ vốn là đặc điểm của cuộc tranh luận về vấn đề cải cách di trú tại Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Honduras nói rằng nước ông và Guatemala đang rối trí trong việc xử lý vấn đề trẻ em di dân bất hợp pháp sang Mỹ. Vấn đề này cũng làm nhức đầu các trung tâm phụ trách các thủ tục di trú tại Hoa Kỳ, khiến Tổng thống Obama phải yêu cầu Quốc hội phê chuẩn một ngân sách trị giá gần 4 tỷ đô la để giải quyết các trường hợp di dân mới. Tại châu Phi, cư dân của Lagos, thành phố lớn nhất Nigeria, đang nóng lòng chờ đợi kết quả thí nghiệm sẽ xác định liệu một người đàn ông Liberia có mang virus Ebola đáng sợ trong người hay không. Bộ Y tế quốc gia ở Lagos hôm qua cho hay người đàn ông đã được đưa vào một cơ sở y tế tư ngay sau khi đáp máy bay từ Monrovia tới Lagos hôm 20 tháng 7. Theo các giới chức Nigeria, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy bệnh nhân đã tiếp xúc với virus Ebola. Tuy nhiên, người đàn ông đã bị cách ly vì có một số triệu chứng tương tự như Ebola và đã tới Nigeria từ Liberia, một trong ba quốc gia Tây Phi nơi dịch Ebola đã giết chết hàng trăm người trong năm nay. Tại Afghanistan, các giới chức cho hay các phần tử nổi dậy Taliban đã giết chết 14 người trong một vụ giết người theo lối hành quyết. Nhà chức trách nói các phần tử chủ chiến Taliban đã chặn lại 3 chiếc xe trên đường chạy tới Kabul. Cảnh sát cho biết là các tay súng Taliban đã bắt một hành khách dàn hàng ngang và bắn từng người một vào đầu và vào ngực. Có tin cho hay là tất cả các nạn nhân đều là người Hồi giáo Shia. Phe Taliban coi cộng đồng Hồi giáo Shia là những kẻ bội giáo. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên, phe Taliban thường chối bỏ trách nhiệm trong các sự cố, trong đó thường dân là nạn nhân. Trước đó, trong tháng này, một phúc trình của Liên Hiệp Quốc được công bố mỗi 6 tháng một lần, nói rằng số tử vong nơi thường dân tại Afghanistan đã tăng lên 24%.
Vừa rồi là bản tin thế giới của Đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện giải vô địch bóng đá nữ CONCACAF được tổ chức tại 4 thành phố ở Mỹ. Giải vô địch bóng đá nữ CONCACAF 2014 sẽ tranh tài tại 4 thành phố của Hoa Kỳ là Chicago, Kansas City, Philadelphia và Washington DC. Ba đội đứng đầu giải sẽ giành được 3 suất dự World Cup bóng đá nữ 2015 ở Canada. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 26 tháng 10 sắp tới với 8 đội tham dự được chia thành 2 bảng đấu vòng tròn. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào tranh bán kết. Vòng bảng sẽ đấu tại 3 sân vận động Sporting Park ở Kansas City, bang Kansas, Toyota Park ở Bridgeview, bang Illinois và RFK Stadium ở Washington, D.C. Mỗi đội sẽ đấu tuần tự 3 trận vòng bảng tại 3 sân vận động của vòng 1 này. Sân PPL Park ở Philadelphia sẽ đăng cai 2 trận bán kết vào ngày 24 tháng 10, trận hạng 3 và trận chung kết vào ngày 26 tháng 10. Hai đội tranh chung kết và đội đoạt giải 3 sẽ giành được 3 suất trực tiếp tham dự World Cup bóng đá nữ 2015 ở Canada. Đội đứng thứ 4 sẽ đấu playoff với một đội của Nam Mỹ để tranh chiếc vé thứ 4. Chúng tôi rất vinh dự đăng cai giải vô địch này và chúng tôi tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy cho sự phát triển bóng đá nữ trong khu vực, ông Sunil Gulati, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ nói. Với sự thành công và phổ biến của World Cup bóng đá nam tại Hoa Kỳ trong mùa hè này, chúng tôi mong muốn đẩy tiếp đà tiến đó đến World Cup bóng đá nữ và xa hơn nữa. Lịch trận đấu chi tiết sẽ được công bố tại lễ rút thăm vào ngày 5 tháng 9 ở Miami, bang Florida. Lần gần đây nhất Mỹ đăng cai các trận đấu tranh vé dự World Cup bóng đá nữ cho khu vực là vào năm 2006 và trước đó vào năm 2002 đồng đăng cai với Canada các trận tranh suất dự World Cup tại Seattle, bang Washington và thành phố Vancouver của Canada. Brazil kỳ vọng sẽ giành được gấp đôi tổng số huy chương ở Olympic Rio de Janeiro 2016 so với kỳ Olympic trước bằng việc đầu tư thật mạnh cho thể thao. Theo cách làm của chủ nhà của hai kỳ Olympic trước là Anh Quốc và Trung Quốc. Ông Marcos Vinicius, giám đốc thể thao của Ủy ban Olympic Brazil, mới đây phát biểu rằng Brazil đặt mục tiêu giành từ 27 tới 30 huy chương ở Rio, so với tổng số 17 huy chương mà các vận động viên nước Nam Mỹ này giành được cách đây 2 năm ở London. Ông Vinicius cho biết Brazil có thể chi một ngân khoản kỷ lục 600 triệu đô la do chính phủ và tư nhân tài trợ để đào tạo và huấn luyện cho các vận động viên trong giai đoạn 4 năm chuẩn bị cho Olympic Rio. Theo ông Vinicius, ngân quỹ dành cho việc chuẩn bị trong giai đoạn 4 năm trước Olympic London là 350 triệu đô la. Các nước chủ nhà Olympic thường tăng vọt số huy chương giành được so với khi họ đi tranh Olympic ở nước khác. Anh Quốc đoạt được 47 huy chương ở Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng giành được đến 65 huy chương 4 năm sau đó khi Olympic diễn ra tại thủ đô của vương quốc này. Trung Quốc đoạt được 63 huy chương ở Olympic Athens 2004 nhưng đã đoạt được đến 100 huy chương trên sân nhà ở Bắc Kinh 4 năm sau đó. Brazil dự trù sẽ cử khoảng 400 vận động viên tranh tài trên sân nhà Rio 2016 của họ và hy vọng sẽ tăng số huy chương giành được ở những môn thể thao truyền thống như bóng chuyền bãi biển, thuyền buồm, bơi lội, điền kinh và tất nhiên là bóng đá. Đồng thời nâng thành tích lên ở một số bộ môn khác như cano, quyền anh, thể dục dụng cụ và 5 môn phối hợp. Quan niệm của chúng tôi về một cường quốc Olympic không chỉ tập trung vào 3 hay 4 môn. Ông Vinicius nói, với chúng tôi, cường quốc Olympic phải mạnh ở 10 hay 12 bộ môn. Giới chức thể thao này nói Brazil đặt mục tiêu vươn lên nhóm 10 quốc gia giành được nhiều huy chương nhất tại Rio. Trong bảng tổng sắp huy chương ở London, Brazil đồng hạng 14 với Tây Ban Nha. Mỗi nước giành được 17 huy chương. Còn trên bảng tổng sắp căn cứ vào huy chương vàng thì Brazil đứng hạng thứ 22 với chỉ có 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Mỹ đứng đầu bảng tổng sắp với 104 huy chương các loại, trong đó có 46 huy chương vàng. Về công cuộc đăng cai Olympic, Brazil dự trù chi tiêu 20 tỷ đô la từ ngân sách nhà nước lẫn tư nhân để xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình để phục vụ và tổ chức Olympic. Với việc đầu tư cho thể thao chưa đúng mức, các quốc gia Mỹ châu Latin thường xếp hạng thấp trên bảng huy chương Olympic mùa hè. Còn Olympic mùa đông thì chưa có quốc gia Mỹ Latin nào giành được huy chương. Thủ tướng Nhật Bản đề nghị tổ chức Olympic người máy. Các nước trên thế giới sẽ cử những vận động viên ưu tú nhất đến Tokyo để tranh tài tại Olympic 2020. Nhưng nếu đề nghị của Thủ tướng Shinzo Abe được thực hiện thì có thể có cả Olympic dành cho người máy robot. Ông Abe đưa ra đề xuất này trong chuyến tham quan hai nhà máy chế tạo robot ở Tokyo và Saitama. Hãng Fiji Press loan tin rằng Thủ tướng Abe nói Olympic robot có thể là một cách thức rất tốt để trình diễn những thành tựu trong lĩnh vực này cho thế giới. Năm 2020, tôi muốn quy tụ tất cả robot trên thế giới đến để tổ chức một Olympic cho các người máy thi thố kỹ năng với nhau, nhà lãnh đạo Nhật Bản nói. Đối với ông Abe, người đang tìm cách vực dậy nền kinh tế Nhật Bản với những đề xuất và sáng kiến khác nhau, thì ngành công nghệ người máy robot có thể là một lĩnh vực tạo được doanh thu đáng kể mà nước của ông có thể đẩy mạnh phát triển. Thủ tướng Abe cho biết dự định sẽ thành lập một nhóm công tác với nhiệm vụ lập kế hoạch cho Nhật Bản có thể tăng gấp 3 kích cỡ ngành công nghiệp robot lên mức 24 tỷ đô la. Chúng tôi muốn xây dựng ngành công nghiệp robot thành một trụ cột chiến lược của tăng trưởng kinh tế, ông Abe nói. Chúng tôi mong muốn lập ra một hội đồng chuyên trách cho cuộc cách mạng của công nghiệp robot để góp sức cho tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản. Môn thể thao Olympic nào để robot tranh tài có lẽ còn phải được nghiên cứu kỹ nữa, bởi vì Thủ tướng Abe không nói chi tiết về đề xuất tổ chức Olympic robot của ông. Có thể môn Olympic cho robot cũng giống như cuộc thi DARPA's Robotic Challenge, theo đó kiểm tra kỹ năng của robot như leo cầu thang hay mở van máy. Những kỹ năng hữu ích có thể giúp cho con người trong các công tác cứu hộ. Cuộc tranh tài cũng có thể đi vào một hướng khác hoàn toàn, nhưng điều chắc chắn nhất, như Thủ tướng Abe nói, là máy móc sẽ tương tác ngày càng nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hồi tháng 3 năm nay, một nhóm các phòng thí nghiệm chế tạo người máy của Thụy Sĩ loan báo rằng nước này sẽ tổ chức một cuộc thi quốc tế năm 2016 có tên là Cypathlon, dành cho các vận động viên khuyết tật sử dụng các bộ phận cơ thể nhân tạo và các máy móc trợ giúp tranh tài. Nam Triều Tiên điều tra nguyên nhân gây chậm trễ công tác chuẩn bị cho Olympic mùa đông Pyeongchang 2018. Giới hữu trách Nam Triều Tiên hồi đầu tuần này cho hay họ mở cuộc điều tra các nguyên nhân khiến công tác chuẩn bị cho việc đăng cai Olympic mùa đông 2018 tại Pyeongchang bị chậm trễ. Tin tức này được Hội đồng Thanh tra ở Seoul xác nhận một ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Olympic ông Kim Jin-sun từ chức. Ông Kim nói rằng cần phải có lãnh đạo mới, nhưng truyền thông Nam Triều Tiên nói ông Kim bị chính phủ sa thải vì công tác chuẩn bị cho Thế vận hội yếu kém. Trong đó, công trình xây dựng sân trượt băng bị trễ nải và việc ký hợp đồng với các nhà tài trợ cũng chậm trễ. Tuy nhiên, cuộc điều tra có tập trung vào hai vấn đề đó hay không thì chưa được rõ, kể cả chuyện ông Kim từ chức có dính líu vào cuộc điều tra hay không cũng vậy. Hãng tin AP nói rằng kết quả cuộc điều tra sẽ được công bố sau 3 tháng nữa. Các giới chức ở tỉnh Pyeongchang nói rằng các công trình xây dựng chậm trễ không liên quan đến việc từ chức của ông Kim, bởi vì việc xây dựng do chính quyền tỉnh quản lý chứ không phải do Ủy ban Tổ chức Olympic quản lý. Ít nhất có một vấn đề dường như rõ ràng là Nam Triều Tiên lần này không bị tố cáo vi phạm nhân quyền, không giống như các nhà tổ chức ở Nga, Brazil và Qatar, và hy vọng sắp tới cũng sẽ không.
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một tai nạn chấn động thế giới vừa xảy ra tuần qua, cướp đi sinh mạng của gần 300 nạn nhân, trong đó có 3 người gốc Việt. chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia trên đường từ Amsterdam, Hà Lan sang Kuala Lumpur, Malaysia hôm 17 tháng 7 đã bị bắn rơi tại miền đông Ukraine, nơi đang có giao tranh giữa những người thân Nga muốn ly khai khỏi Ukraine với lực lượng chính phủ nước này. Toàn bộ 298 người, kể cả hành khách và phi hành đoàn, tử nạn. Các phần tử đòi ly khai Ukraine bị tình nghi là thủ phạm bắn rớt máy bay bằng phi đạn của Nga. Chị Nguyễn Ngọc Minh, 37 tuổi, cùng con gái Đặng Minh Châu, 17 tuổi, và con trai Đặng Quốc Duy, 13 tuổi, mang quốc tịch Hà Lan, có mặt trên chuyến bay 6 số, với dự định quá cảnh ở Malaysia trước khi đáp về Việt Nam thăm gia đình. Chuyến đi vĩnh viễn của ba mẹ con chị Minh và những người đồng hành để lại những đau xót và những phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, đòi Nga và lực lượng thân Nga ở đông Ukraine ngừng cản trở cuộc điều tra độc lập, đưa thủ phạm ra ánh sáng công lý. Tạp chí Thanh niên Đài VOA hôm nay ghi nhận những tâm tình chia sẻ từ người thân của các nạn nhân xấu số trên chuyến bay qua cuộc trao đổi với anh Nguyễn Hữu Minh, người anh họ thân thiết với chị Nguyễn Ngọc Minh từ nhỏ. Anh Minh sống ở Hà Nội nhưng giữ liên lạc thường xuyên với chị Minh ở Hà Lan qua FaceTime, và lần cuối cùng anh trò chuyện với chị là một tuần trước khi chị bước lên chuyến bay định mệnh.
Tôi với Minh sinh nhau có 2 tuổi, thành ra khá là thân. Hồi tôi là học năm thứ nhất thì Minh học lớp 10 trường Lý Thường Kiệt. Cái thời điểm đó là cũng gọi là hoa khôi, đi học cũng khá là giỏi.
Chị Minh, chị rời Việt Nam từ năm nào thưa anh?
Cũng khá lâu rồi đấy, độ đầu những 2003. Khi mà có đứa thứ hai khoảng độ 2-3 tuổi thì sang đấy. Chồng Minh thì là người Việt quốc tịch Hà Lan, về Việt Nam làm ăn, thì có gặp và quen Minh xong lấy nhau ở đây. Sau đó thì mới đi theo dạng là vợ chồng đấy. Khi mà hai vợ chồng lấy nhau thì có thành lập một công ty riêng làm về mực in, nhập ở đâu bên Mỹ về. Làm vài năm sau đó thì sang Hà Lan. Sang Hà Lan thì chồng của Minh xin được một cái công việc làm một cái cơ quan nhà nước của Hà Lan. Minh thì thất nghiệp, tức là trợ cấp xã hội, không làm gì cả.
Chị Minh có thường đưa các con về Việt Nam thăm nhà không anh?
Lần cuối cùng Minh về cách đây đâu 2002.
Được biết là cái gia cảnh của chị cũng có một chuyện buồn, chồng chị cũng mất mới đây.
Tháng 8 năm ngoái, chưa được một năm, bị tai nạn tàu. Thì năm nay về đây thì cũng muốn là làm dỗ ở đây, nhưng mà không ngờ thì nó như thế. Ở bên đó thì nhà em gái thôi, thì Minh thì có ai cả. Bên nhà chồng thì còn bà mẹ và hai người em, một người em trai và một người em gái. Ra thì rất là buồn, năm ngoái khi mà nghe cái tin mà chồng Minh chết trong tai nạn tàu đấy thì cả gia đình phải nói là vô cùng buồn, bởi vì là chị biết là một người phụ nữ mà bình thường ở Việt Nam không còn bà con hàng xóm còn anh em, nhưng sang bên đó là sống phụ thuộc vào chồng, thì Thắng là trụ cột chính, Minh chỉ ở nhà. Thế thì bất khách cứ người chẳng có ai là người thân cả. Thành ra khi mà chồng Minh bị mất trong tai nạn đấy thì thực sự ở bên này mọi người cũng cực kỳ là đau xót và rất là buồn cho Minh, mà sợ là Minh không vượt qua. Như thế mà sau đó mỗi một thời gian ngắn thì cô chú tôi đã phải sang đấy sống cùng Minh để cho Minh hỗ trợ tinh thần đấy. Sau đó hết visa thì là cô chú tôi lại về. Về xong một thời gian đấy thì Minh nó vẫn là rất là buồn, không vẫn trông tranh, thì chú tôi lại phải quay lại một lần nữa để ở cùng để cho nó nguôi ngoai đi.
Thế chị có chia sẻ là chị có ý định như thế nào không? Chị có định là về Việt Nam ở với người thân của mình không?
Cô ấy thường nói chuyện với là cô ấy thích về Việt Nam hơn. Tuy nhiên thì bây giờ thì con cái thì sẽ là ít nhất là cho đến khi nào con cái nó trưởng thành. Minh Châu thì chỉ còn một vài năm nữa là xong. Nhưng còn Duy thì chắc là tối thiểu cũng phải 5-6 năm nữa sau khi mà cháu vào đại học. Nó lớn rồi thì mình sẽ có quyết định về Việt Nam.
Vâng, đột ngột một cái tai nạn đau lòng xảy ra. Gia đình nhận được cái tin này trong cái hoàn cảnh như thế nào?
Chuyện xảy ra hôm 17 sáng 18. Có một người em họ khác cũng là em họ điện thoại cho tôi, vừa nói vừa khóc kể rằng anh ơi, chị Minh trên tai nạn chuyến bay bị nổ chết rồi. Thì tôi bàng hoàng hết cả người, tôi mở mạng ra tôi đọc. Thưa hôm đó thì tôi đến nhà cô chú tôi, thì cô chú tôi nói rằng đêm hôm 17 Việt Nam bên Hà Lan ấy, em chồng tình cờ xem tin trên vô tuyến rồi thì thấy cái chuyện đó, gọi điện đến hãng hàng không xác minh và thấy đúng là người nhà mình trên chuyến bay đó như thế, thì anh ta có điện thoại để cho cô chú tôi thông báo trường hợp đó. Cô chú tôi cũng vô cùng sửng sốt. Lửa tiếng một tiếng sau thì có người ở sứ quán Việt Nam ở bên Hà Lan cũng điện thoại thông báo với cô chú tôi tình hình như thế. Minh đặt cái chuyến bay này từ tháng 2 cơ, tức là trước khi xảy ra MH370. Minh đặt vé về Việt Nam xong rồi tuần hay 10 ngày gì đấy thì xảy ra cái vụ MH370. Thế thì mọi người cũng áy náy, mà bản thân em tôi cũng rất ngại, mà không hiểu như thế thì có sao không nhỉ. Nhưng mà nghĩ cái xác suất nó quá nhỏ. Thứ hai nữa là đã đặt rồi mà vé thì đặt trước để cho nó rẻ, mà cũng có tí cân nhắc mọi người, và mình cũng run, chứ là vẫn nói đùa với nhau như thế thôi. Nhưng mà không ngờ lại thành ra sự thật. Mình có thông báo tôi và em về đợt này, gia đình đã đặt cả nhà rồi, đi Đà Nẵng đã đặt vé, cả đặt khách sạn trong dưới rồi. Mình có nói với tôi mà em về đây khoảng độ 20 tháng 8 thì em mới đi trở lại.
Thế cái liên lạc cuối cùng của chị Minh với gia đình là lúc nào vậy anh?
Trước hôm bay, mình mà xong xuôi hết rồi, quần áo xong xuôi hết rồi, chỉ đợi ra sân bay lại thôi. Nếu không có gì thay đổi thì tầm 12 giờ trưa thì ngày 18 tháng 7 thì đáp Nội Bài.
Trước khi mà khởi hành cái chuyến bay đó, không biết là chị có linh tính gì, chị có những cái câu nói nào hay những cái suy nghĩ nào tình cờ mà cho anh?
Thì cũng rất là tình cờ, bởi vì là tôi cũng mua một cái đồng hồ, mình cũng mua một cái đồng hồ, thì anh em tôi nói chuyện với nhau, tôi bắt quá, anh định mua nhưng mà anh tiết tiền. Và anh ấy thôi cứ mua đi, sống chẳng được là bao cả. Thì bọn tôi cũng có cười nhau, bọn người tôi thì anh em mình cứ thích thì mua thôi chứ còn chẳng biết sống như nào. Cứ bon chen lên mai cũng chết thì cũng chỉ là hai thước vuông. À, anh em lại cười phá lên, cũng rất là tình cờ rồi. Tôi đến bây giờ tôi không nghĩ là nó lại như thế. Thế là hai anh em bảo thì mua nhé, thế là hai anh em cùng mua.
Những cái lời nói có những cái hàm ý như là một cái điều
vui, không ai nghĩ, vâng, cũng nghĩ là thôi cứ mua đời sống như chẳng được là bao, bởi vì là cũng là nói đùa nhưng cũng có ý thật, bởi vì năm ngoái chồng mình ra đi cũng quá đột ngột như thế.
Không, những cái lời nói, cái suy nghĩ đó nó có một chút hàm ý linh tính, nhưng mà cái việc mà mua cái đồng hồ chứ không phải là mua một cái vật nào khác, cái đồng hồ nó làm biểu tượng của thời gian nữa. Khi anh nghĩ lại, anh có cảm thấy có gì làm cho anh đáng sợ không?
Thực ra thì tôi nghĩ sâu xa lắm, nhưng mà tôi không hiểu tại sao cái thời gian trước khi mình về nước này thường xuyên gọi tôi thang tôi suốt ngày, tức là gần như là trước đây thì thi thoảng một tuần một vài ba lần, nhưng lần này cứ kiểu như là có nhu cầu nói chuyện nói lấy được ý. Thành ra nhiều lúc mà tôi cũng không có thời gian, cũng bảo là bận quá, tôi thấy rất là ân hận về chuyện đó.
Còn hai cháu của anh đó thì...
Thực ra hai cháu tôi thì như này, cái thời mà chồng em tôi mới mất, em tôi có nói rằng Minh Châu thì nó lớn hơn thì nó đỡ hơn. Còn khổ nhất là Duy, nó buồn, nó cứ nhiều lúc nó cứ chẳng ăn uống gì, nó cứ bảo tôi con ngủ. Chỉ muốn ngủ thì bảo ngủ thì ngủ để cho quên đi, bởi vì lúc thì nó buồn quá, khi mà ba nó mất như thế thì nó quá buồn mà nó chưa quen trẻ con.
Vâng.
Thì đấy nó cứ bảo là cho ngủ để cho quên đi.
Thế mọi chuyện như thế nào kể từ sau tai nạn tới nay thưa anh?
Hôm trước họ tưởng là phải sang Ukraine để nhận xác, nhưng hôm nay báo thì lại là họ chuyển hết xác về Hà Lan để người nhà sang Hà Lan nhận. Họ không báo chính xác là đã tìm thấy thi thể của ba mẹ con, nhưng mà báo là tìm được gần hết thi thể rồi. Thành ra là người nhà đã làm visa sang để nhận dạng, chị ạ, còn chưa, bây giờ chưa nhận dạng được.
Phía chính phủ Hà Lan và phía hãng hàng không Malaysia, tức là hai bên trực tiếp liên quan tới cái vụ việc này, họ có cái thông báo như thế nào với gia đình về những cái kế hoạch sắp tới của họ đối với thân nhân người bị hại hay không ạ?
Họ có báo đấy, nhưng mà họ báo cho cô chú tôi thì tôi cũng không cùng nắm được. Cô chú tôi có một cái mong nguyện là đưa cả ba mẹ con về an táng ở Việt Nam.
Sau thảm họa này thì rất nhiều nước, kể cả Việt Nam, đã lên tiếng yêu cầu một cuộc điều tra minh bạch từ phía gia đình các nạn nhân, cụ thể như là phía gia đình chị Minh đây. Có đề nghị gì không?
Chú tôi cũng đã viết một cái đơn đề nghị, tức là phải làm cho rõ và có những cái thỏa đáng như điều tra vân vân.
Kể từ khi tai nạn xảy ra thì Đại sứ quán Việt Nam, Hà Lan và phía Malaysia, những cái sự hỗ trợ gia đình nhận được thế nào ạ?
Kia, Cục lãnh sự Sứ quán Việt Nam có đến thăm hỏi cô chú tôi và chia buồn. Đồng thời họ cũng nói rằng gia đình mà cần có những yêu cầu gì thì cứ đề nghị thì họ sẵn sàng giúp đỡ. Bên Hà Lan thì họ cũng đã gặp thân nhân của các nạn nhân, thì gia đình nhà chồng cũng có một cái buổi gặp chính quyền Hà Lan, có rồi ạ.
Về những cái sự hỗ trợ kể cả từ ba phía đó thì anh có nhận xét như thế nào? Gia đình có mong muốn gì hơn nữa không?
Thực ra cái chuyện mà đền bù vật chất là cái chuyện sau cùng, mà cái chuyện này đương nhiên. Cái quan trọng là cô chú tôi có những cái đề nghị mong muốn là càng sớm càng tốt, chuyển thi hài của ba mẹ con về Việt Nam để được an táng.
Hiện bây giờ thì cũng thấy là có một số cái trở ngại cho một cái cuộc điều tra trắng đen rõ ràng để mà quy trách nhiệm. Gia đình của những người bị nạn có những cái suy nghĩ gì?
Đương nhiên các gia đình nạn nhân, nhất là cô chú tôi, cực lực phản đối.
Anh có suy nghĩ gì về tai nạn này, một vụ tai nạn liên lụy vì giao tranh ở Ukraine?
Tôi cảm thấy rất là bất bình, mà cũng cực kỳ thấy không hiểu tại sao lại đen đủi. Tôi hiểu tại sao em tôi lại đi cái hãng hàng không đó, bởi vì là nó đã xảy ra như thế. Nếu mà tôi là em tôi thì tôi bằng một cách này khác tôi thay đổi. Qua cái chuyện này thì tôi thấy rất là phẫn nộ với cái phe ly khai bắn tên lửa vào cái máy bay đó, làm cho gần 300 con người vô tội bị thiệt mạng như thế, thì đấy là một cái hành động mà đáng lên án.
Hiện bây giờ thì cũng chưa có một cái kết cục rõ ràng như thế, nhưng nếu như cái giả thiết đó là đúng đó thì phía gia đình những người bị hại sẽ có tiếng nói như thế nào?
Với tư cách là người thân, là anh họ của em tôi, thì tôi đề nghị là những cái kẻ gây ra cái thảm họa này cần phải được trừng trị thích đáng và chấm dứt những cái chuyện mà giao tranh, những cái chuyện như thế là gây ra những cái chết thương tâm cho những cái người vô tội.
Anh có nghĩ là cái phản ứng của anh, cái cảm xúc của anh với tư cách là người thân của người bị nạn, cái tình cảm của anh nó sẽ khác đi nếu đây là một cái vụ tai nạn rủi ro do thiên tai chứ không phải do con người?
Chính xác. Cái đau lớn đây là chính là con người gây ra mà lại nhắm bắn thì đúng là vô cùng là đáng tiếc.
đối với người dân Việt Nam ít nhất là cũng gần 40 năm nay rồi. Những cái chuyện chết chóc vì bom đạn, vì máy bay bắn rơi, vân vân, nó đã làm những câu chuyện lùi về quá khứ. Thời điểm hiện nay thì không ai có thể nghĩ ra là có thể có những cái vụ tử vong hay thiệt mạng vì máy bay bị bắn rơi cả. Nhưng mà cái chuyện này nó là cái sự thật diễn ra trong cái thời điểm này, là người thân của những người bị nạn đó. Anh có cái suy nghĩ gì muốn chia sẻ với quốc tế, với thế giới?
Là thân nhân của người bị nạn thì sẽ cảm thấy cực kỳ không phẫn cái vụ việc rồi. Đặc biệt là tôi thấy đấy là do cái sự giao tranh giữa quân ly khai và Ukraine mà tôi thì là công phẫn cái phe ly khai đấy. Bởi vì là không có lý do gì mà họ có thể nhầm lẫn được cái máy bay dân sự với cả máy bay quân sự cả. Liệu chăng đây có phải là sự nhầm lẫn thực sự? Hay là đằng sau cái này nó có một cái kịch bản nào đó, thậm chí là cố tình dựng lên để làm một việc gì đó, tất nhiên là liên quan đến vấn đề chính trị. Nếu như thời chiến tranh ý, thì những cái chuyện nỗi đau thế cũng là đau, cũng quá thương tâm, nhưng mà với cái thời chiến tranh thì tôi cho rằng cũng là đau rồi, nhưng mà nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ là bình trở thành bình thường. Còn đây là cái thời bình, mà nhất là thế kỷ 21, là cái chuyện này nó vô cùng thương tâm, nó cực kỳ là bất bình, mà cực kỳ là sốc, cực kỳ là sửng sốt. Nhưng thời chiến thì nó khác, nhưng đây đặc biệt bây giờ là thời bình, là cái 21 thì tôi thấy nó nhân lên gấp bội.
Nó có ý nghĩa như thế nào đối với nhân loại ngày hôm nay thưa anh?
Tôi thấy đây nó cũng là một cái hồi chuông cảnh báo về nhân loại. Sự giao tranh như thế ở trên thế giới nó luôn luôn mang đến cho những nạn nhân vô tội cái chết rất là thương tâm. Tôi về phía cá nhân tôi thì cực kỳ phản đối, tôi muốn là không còn những cái giao tranh trên thế giới nữa ở bất cứ đâu.
Vừa rồi là cuộc trao đổi với anh Nguyễn Hữu Minh, anh họ của chị Nguyễn Ngọc Minh, người phụ nữ gốc Việt, quốc tịch Hà Lan, tử nạn cùng hai con trên chiếc máy bay của Malaysia Airlines hôm 17 tháng 7 vừa qua tại miền đông Ukraine. Tạp chí Thanh Niên hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đa dạng sinh học là mức độ phong phú của sự sống trên trái đất và là điều thiết yếu cho cuộc sống mà chúng ta biết. Những nỗ lực bảo tồn sự đa dạng sinh học và bảo đảm sử dụng lâu bền sự đa dạng sinh học giúp duy trì những quá trình tự nhiên tạo nên những hệ thống phục vụ sinh thái, góp phần vào sự phát triển như thực phẩm, chất xơ, thức ăn gia súc, sự thụ phấn, nước sạch, đất trồng trọt và gỗ. Bảo tồn sự đa dạng sinh học có những lợi ích khác nữa và có thể đưa tới những kết quả tích cực khác như làm cho cộng đồng địa phương thêm vững mạnh, đa dạng hóa sinh kế, thúc đẩy bình đẳng giới, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính phủ, cũng như góp phần vào hòa bình và an ninh. Ngày nay, khoảng 1,6 tỷ người phụ thuộc vào rừng cho một phần sinh kế của họ, trong khi khoảng 2,6 tỷ người ở các nước đang phát triển phụ thuộc vào cá cho nguồn protein và nguồn thu nhập. Cứ mỗi một miếng trong 3 miếng thực phẩm mà chúng ta ăn là nhờ côn trùng thụ phấn, và tổng giá trị kinh tế của việc côn trùng thụ phấn trên toàn thế giới được ước tính vào khoảng 210 tỷ đô la, chiếm 9,5% sản lượng nông nghiệp thế giới trong năm 2005. Phát triển không bền vững là nguồn áp lực chính, đè nặng lên sự đa dạng sinh học và sự quản lý yếu kém rừng rậm và nguồn thủy sản, cũng như khai thác tài nguyên thiên nhiên không kiểm soát, bao gồm động vật, đang phá hủy toàn bộ các hệ sinh thái, tiêu trừ những cộng đồng địa phương và gây nên tỷ lệ diệt vong chưa từng có những loài thực vật và động vật. Thiên nhiên bị suy thoái và những người nghèo nhất thế giới, cũng như những người sống trong những khu rừng giàu tính đa dạng sinh học, bị ảnh hưởng sâu sắc nhất. Căn cứ vào mối liên hệ giữa sự nghèo túng và sự mất mát tính đa dạng sinh học, Cơ quan Phát triển Quốc tế, gọi tắt là USAID, gần đây đã phát triển chính sách đa dạng sinh học chính thức đầu tiên của mình dựa trên 3 thập kỷ nghiên cứu công tác trong lĩnh vực này. Kết quả là USAID sẽ tập trung đầu tư vào những khu vực địa lý cụ thể trọng yếu, đồng thời tiếp tục sử dụng khoa học kỹ thuật tân tiến nhất hiện có và làm việc với các đối tác để giải quyết những mối đe dọa cho thiên nhiên như buôn bán động vật hoang dã và khai thác gỗ bất hợp pháp. USAID sẽ sử dụng phương sách bảo tồn đã có hiệu quả trong quá khứ, chẳng hạn như hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng địa phương, đảm bảo những hiểu biết của người địa phương được tôn trọng và được áp dụng cho những thách thức về phát triển và cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên. USAID cũng sẽ tìm cách sử dụng khoa học và công nghệ mới nhất và triển khai những công cụ và phương pháp tối tân để giải quyết những thách thức lớn nhất về bảo tồn. USAID sẽ cộng tác với khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu và các cơ quan khác của chính phủ để thực hiện những điều vừa kể. Ông Rajiv Shah, giám đốc USAID, nói: "Chúng tôi coi việc quản lý thiên nhiên là một chiến lược hệ trọng và hiệu quả để chấm dứt nghèo khó cùng cực và bồi dưỡng những xã hội có sức chống chịu. Với chính sách này, USAID đang ở vị thế tốt để vạch ra một con đường phát triển, giúp nuôi dưỡng, chứ không phải làm cạn kiệt nguồn vốn tự nhiên.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Việt Nam nói Trung Quốc khai thông các kênh đi lại ở đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa là bất hợp pháp và vô giá trị. Tân Hoa Xã cho hay Bắc Kinh đang tiến hành nạo vét các con kênh dài gần 2 km tại khu vực này để tạo điều kiện di chuyển thuận lợi cho ngư dân và các nguồn cung ứng. Đảo Duy Mộng với diện tích 21 cây số vuông là một trong số các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền. Lên tiếng tại cuộc họp báo hôm 24 tháng 7, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình lên án hành động của Trung Quốc là trái phép. Ông nhắc lại rằng Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những người biểu tình Palestine xung đột với cảnh sát Israel tại vùng bờ Tây và Đông Jerusalem giữa lúc giao tranh tiếp diễn trên dải Gaza giữa các lực lượng Israel và các phần tử chủ chiến Hamas. Các nhân viên y tế Palestine cho biết là hôm nay hai người Palestine đã qua đời vì những vết thương do bị bắn tại làng Hawara trên vùng bờ Tây. Hiện chưa rõ các điều kiện liên quan tới vụ nổ súng này. Hàng ngàn người biểu tình tại các vùng lãnh thổ Palestine đã tuần hành để tỏ tình đoàn kết với dải Gaza trong sự kiện mà nhiều nhà quan sát nói là cuộc biểu tình lớn nhất từng xảy ra trên vùng bờ Tây trong một thập niên qua. Tổng thống Pháp François Hollande nói không tìm thấy bất cứ ai sống sót trong những đống đổ nát của chiếc máy bay của hãng hàng không Algeria đã rơi tại Mali với 118 hành khách trên máy bay. Một giới chức Bộ Quốc phòng Pháp nói sáng hôm nay, một đội gồm 100 binh sĩ Pháp đã tới địa điểm máy bay rơi để khởi sự các cuộc điều tra vào vụ này. Các binh sĩ này là thuộc một đơn vị đã được điều tới Mali hồi năm ngoái để giúp nước này chiến đấu chống những phần tử chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda tại đây. Tổng thống Hollande nói chiếc hộp đen đã được thu hồi và cuộc điều tra đang được tiến hành. Lý do gây ra tai nạn chưa được xác định. Tuy nhiên, các giới chức Pháp nghi ngờ thời tiết xấu đã gây ra tai nạn này. Tại Nam Á, các giới chức ở Dram, Pakistan cho biết các phần tử nổi dậy đã giết chết hai nhân viên cảnh sát. Nhà chức trách nói các phần tử chủ chiến đã nổ súng vào cảnh sát hôm nay tại khu ngoại ô thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan, là một địa điểm dầu tài nguyên dầu khí. Tại Afghanistan, các giới chức cho hay các phần tử nổi dậy Taliban đã giết chết 14 người. Theo lối hành quyết, nhà chức trách này nói các phần tử chủ chiến Taliban đã chặn lại 3 chiếc xe trên đường chạy tới Kabul sáng hôm nay ở tỉnh Gore. Các tay súng Taliban đã bắt hành khách dàn hàng ngang và bắn từng người một vào đầu và vào ngực. Tại Iran, một giới chức đã xác nhận vụ bắt giữ phóng viên của tờ The Washington Post ở Tehran. Báo Washington Post hôm qua tường thuật rằng có phần chắc là Iran đã bắt giữ phóng viên Jason Rezaian cùng vợ của anh và hai nhà báo Mỹ khác. Tờ báo này nói không biết ai đã bắt những người này và vì lý do gì, nhưng tòa soạn cho biết là hết sức quan ngại và lo lắng cho sự an sinh của những người trong cuộc. Nigeria, cư dân của Lagos, thành phố lớn nhất của Nigeria đang nóng lòng chờ đợi kết quả thí nghiệm sẽ xác định liệu một người đàn ông đến từ Liberia có mang virus Ebola đáng sợ trong người hay không.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên internet. Khánh Hằng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.